SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Sau đây là các tin chính sẽ loan trong bản tin nhanh tối nay. Tổng trưởng Tư pháp công bố việc thành lập cơ quan đăng ký súng quốc gia. Những người tổ chức biểu tình kêu gọi chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc về bạo lực đối với phụ nữ. Trong bóng đá, huấn luyện viên Chelsea Emma Hayes nói rằng đội bóng của bà phải thi đấu hoàn hảo để đánh bại Barcelona. Và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ từ chức, rối loạn lãnh đạo mới nhất. Sau đây là bản tin chi tiết. Tổng trưởng Tư pháp Mark Dreyfus tuyên bố chính phủ Albanese sẽ đầu tư 161,3 triệu đô la trong 4 năm để thành lập cơ quan đăng ký súng quốc gia. Khoản đầu tư này là một phần trong ngân sách liên bang tiếp theo của chính phủ với sự hợp tác cùng chính phủ tiểu bang và các vùng lãnh thổ ở Úc. Tổng trưởng Tư pháp Mark Dreyfus cho biết số đăng ký là bước tiến quan trọng nhất trong việc thiết lập sự an toàn súng đạn của đất nước kể từ Hiệp định Vũ khí Quốc gia năm 1996 dưới thời Thủ tướng John Howard. Các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine đã lan rộng đến các trường đại học ở Úc khi phong trào này phát triển trên phạm vi quốc tế. Hiệp hội đại diện sinh viên Palestine tại Đại học Công nghệ Sydney nói rằng sinh viên được truyền cảm hứng từ các cuộc biểu tình gần đây trong khuôn viên trường ở Hoa Kỳ. Trong khi đó, một phái đoàn Ai Cập đã gặp lại những người đồng cấp Israel để nối lại đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza và trả lại các con tin Israel còn lại. Một quan chức giấu tên cho biết Israel không đưa ra đề xuất mới nào trong cuộc họp, nhưng sẵn sàng xem xét một thỏa thuận ngừng bắn có giới hạn, trong đó 33 con tin sẽ được Hamas phóng thích. Điều này xảy ra khi Israel cảnh báo về một cuộc tấn công vào khu vực Rafah ở phía nam Gaza, nơi có hơn 1 triệu thường dân đang tìm nơi ẩn náu. Quay trở về Úc, bà Brittany Kozik từ tổ chức nâng cao nhận thức về bạo hành gia đình What You Were Wearing Australia cho biết các cuộc biểu tình trên toàn quốc diễn ra hôm nay được thúc đẩy bởi sự gia tăng gần đây các vụ sát hại phụ nữ. Con số thương vong hiện đã lên tới 32 phụ nữ chỉ trong năm nay. Chuyển qua tin khác, nghị sĩ đảng tự do Dan Tan cho biết áp lực về chi phí sinh hoạt là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm mới nhất trong sự ủng hộ dành cho đảng lao động. Phúc trình mới nhất của Resolve Political Monitor cho thấy số phiếu sơ bộ của đảng lao động giảm 2% xuống 30% so với mức tăng 1% của liên đảng lên 36%. Thủ tướng Anthony Albanese vẫn đang dẫn trước lãnh đạo của phe đối lập Peter Dutton về tỷ lệ ủng hộ thủ tướng ở mức 41% so với 32%. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh cùng với Bích Ngọc. Chuyển qua các tin thế giới khác, cảnh sát Ohio đã công bố đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông da đen chết tại bệnh viện địa phương sau khi liên tục nói với các sĩ quan cảnh sát rằng anh ta không thể thở được khi người đàn ông này bị đè xuống sàn của một quán bar. Đoạn video gợi nhớ đến vụ giết ông George Floyd vào năm 2020, gây ra làn sóng phản đối Black Lives Matter trên khắp nước Mỹ và trên toàn thế giới. Trong video từ camera gắn trên người, cảnh sát đang bắt giữ người đàn ông được xác định là Frank Tyson, 53 tuổi, bị tình nghi rời khỏi hiện trường một vụ tai nạn xe hơi vào ngày 18 tháng 4. Vua Charles Đệ Tam đang trở lại và thực hiện công vụ sau quá trình điều trị bệnh ung thư. Cung điện Buckingham chưa tiết lộ loại ung thư mà vua Charles Đệ Tam mắc phải, nhưng các bác sĩ ung thư và giám đốc điều hành của Cancer Australia, giáo sư Dorothy Kiffey nói với Channel 9 rằng ít có khả năng vua Charles Đệ Tam đã được phẫu thuật để điều trị ung thư vì ông đang được điều trị liên tục. Ấn Độ đã tổ chức giai đoạn 2 của bầu cử lớn nhất thế giới với gần 1 tỷ người đủ điều kiện bỏ phiếu. Thủ tướng Narendra Modi và các đối thủ của ông đã cáo buộc nhau phân biệt đối xử tôn giáo và đe dọa nền dân chủ trong bối cảnh tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu giảm sút. Và trong thể thao thì Chelsea đang chuẩn bị cho trận bán kết Champions League nữ. Huấn luyện viên Chelsea là bà Emma Hayes nói rằng đội bóng của bà cần phải hoàn hảo nếu muốn đánh bại Barcelona. Chelsea đã trao cho các nhà đương kim vô địch châu Âu thất bại đầu tiên trên sân nhà. Sau 5 năm với chiến thắng 1-0 trên sân khách, bà Emma Hayes mong muốn kết thúc mùa giải cuối cùng của mình bằng cách trở thành đội bóng Anh thứ hai giành chức vô địch giải vô địch nữ. Chuyển qua tin Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông Vương Đình Huệ đã từ chức. Đây là dấu hiệu mới nhất về thực trạng xáo động chính trị thượng tầng Hà Nội. Chỉ sau mấy tuần, Chủ tịch nước cũng phải từ nhiệm. Truyền thông trong và ngoài nước vừa loan tin và Reuters có lời nhận định như vừa nêu. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức ra thông báo rằng những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Vương Đình Huệ gây xấu dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước và cá nhân. Tuy nhiên, cụ thể những vi phạm và khuyết điểm gì của ông Vương Đình Huệ không được nêu rõ. Ông Vương Đình Huệ năm nay 67 tuổi, từng được cho là một ứng viên cho chức Tổng Bí thư Đảng mà ông Nguyễn Phú Trọng đang nắm giữ.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au